tham thiền 41, thiên thủ thiên nhãn 6. Giáo thể cõi này hợp tiếng nghe, lắng nghe tịnh thánh, tiếng lòng ta. Nhĩ căn hướng nội, ly năng sở, sanh diệt không còn, Phật hiện ra. Trực chỉ đề cương. Sau khi so sánh và chọn lọc, Bồ Tát Văn Thù trình lên Phật. Phật xuất ta bà giới, thử phương chân giáo thể, thanh tịnh tại âm văn, dục thủ tam ma đề, thật tùng văn trung nhập. Có nghĩa là, Phật giáng sanh xuất hiện thế giới ta bà này, phương cách giáo hóa truyền đạt cho chúng sanh nhạy bén và thuận lợi hơn hết là âm và văn. Văn tức là nhĩ căn, âm là đối tượng của nhĩ căn âm thanh. Phương pháp tu của Quán Thế Âm Bồ Tát dựa vào nhĩ căn và thanh âm, vừa của ngoại cảnh, vừa của nội tâm, vận dụng bi trí tự hóa giải, tự điều tiết, vô hiệu hóa, căn trần, theo quá trình tiệm tiến. Sơ ư văn trung, nhập lưu vong, năng sở, sở nhập ký tịch. Động tính, nhị tướng, liễu nhiên, bất sanh, như thị, tiệm tăng. Văn sở, văn tận, tận văn, bất trụ, giác sở, giác không, không giác, tịch viên, không sở, không diệt, sanh diệt, ký diệt, tịch diệt, hiện tiền. Thờ Quán Thế Âm là thờ phương pháp tu tập mầu nhiệm thậm thâm ấy. Mầu nhiệm thậm thâm mà không xa xôi, khó hiểu, không huyễn hoặc, hoang đường. Tu bằng tánh nghe tự có của mọi chúng sanh. Tu qua tiếng, đối tượng nghe tự tâm có, và ngoại cảnh cũng có. Dùng phương tiện ngữ ngôn diễn đạt yếu chỉ ấy, đại lược như sau. Tiếng tác dụng vào tai. Tiếng và tai vô hiệu hóa. Vô hiệu hóa tiếng tai rồi. Nghe động, nghe tĩnh, buông luôn. Từ diệu lực ấy nhân lên, gạt bỏ, năng văn, sở văn. Tánh năng giác, sở giác hiện. Xóa tan năng sở giác, năng không sở không hiện. Diệt ý niệm, năng không, sở không, diệt luôn ý niệm diệt, niết bàn, tịch diệt, pháp thân, hiện tiền. Kính trọng, tôn thờ, ái mộ Quán Thế Âm Bồ Tát, phải tu học cách tu của người, và tham thiền, quán chiếu, nhận thức cho rõ Quán Thế Âm Bồ Tát là tâm ta. Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong thân ta, thậm chí tôn thờ ái mộ Phật cũng phải học như vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát có đủ dạng hình, từ thân hình đồng nam, đồng nữ, trời, rồng, dạ xoa, càn thát bà, Atula, nhơn, phi nhơn, thinh văn, duyên giác, Bồ Tát, cho đến thân vô thượng, chánh đẳng, chánh giác Như Lai. Ngài là vị Bồ Tát Phổ Môn mà. Những ai cầu Phật ở ngoài thân tâm là tu sai rồi. Như người nấu cát sỏi mà mong có cơm ăn là việc không thể có. Hãy học phẩm Phổ Môn trong Kinh Pháp Hoa. Đừng gọi Quán Thế Âm Bồ Tát là mẹ Quán Âm nữa nhé. Tham thiền 42, nghịch vấn Địa Tạng Bồ Tát thi. Địa Tạng tu hành phước mỏng te. Thưa ngài Địa Tạng, phải chăng hè? Nếu không, ai lãnh ngành chăn mộ? Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề. Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề, làm thân Địa Tạng đáng buồn ghê. Nghĩa trang giải tỏa, rời cơ sở, lại giữ cho xương ở tháp chùa. Lại giữ cho xương ở tháp chùa. Ta từ thệ nguyện hạnh huân tu, giữ mồ canh cốt ta đâu lãnh. Bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta. Bọn nhất xiển đề cưỡng ép ta, bắt ta canh mà giữ xương khô, đem kinh ta tụng nâng cao giá, kinh Phật Di Đà hạ thấp xa. Kinh Phật Di Đà hạ thấp xa, phàm phu hám lợi xịa bày ra, ngụy trang thiền tướng tâm vô quý, đồng đảng ma quân cách Phật ta. Trực chỉ đề cương. Những bậc trí giả, thạc đức cao tăng biết rõ, Địa Tạng Bồ Tát thuộc thành phần bản cao tích hạ. Địa vị gốc của Bồ Tát ngang hàng với ba đời chư Phật, hạng thầy của mười phương Bồ Tát. Tam thế Như Lai đồng tán ngưỡng, thập phương Bồ Tát cộng quy y. Nhìn bên mặt hiện tượng sai trái, do thành phần vô minh lợi dụng hình thức tôn giáo hành nghề tôn giáo với tâm ý nhất xiển đề. Vì lợi dưỡng, họ khai thác lòng mê tín của những người Phật tử, nhẹ dạ cả tin. Họ nhân cách hóa Bồ Tát Địa Tạng thành một con người gác nghĩa trang, hoặc canh giữ kho, nhà, tháp, chứa giặt xương tàn, cốt rụi. Trông thấy hiện tượng sai lầm, nhan nhản đó đây, phát xuất từ số người lợi dụng tôn giáo, Phật giáo, kinh doanh Bồ Tát, Phật, trời, Bồ Tát Địa Tạng, là người bị lợi dụng trắng trợn và công khai hơn các vị khác. Như banh mắt kẻ đuôi, như giấy tai người điếc, như vực tỉnh thành phần mộng mị giữa ban trưa, mà đề tài nghịch vấn Địa Tạng thi được ra đời, và ba chấm Địa Tạng tu hành phước mỏng te. Thưa ngài Địa Tạng, phải chăng hè? Nếu không, ai lãnh ngành chăn mộ? Nghĩa địa buồn tênh vẫn giữ nghề. Địa Tạng không bao giờ làm người giữ nghĩa trang, nghĩa địa cho ai cả. Địa Tạng không làm người canh giữ xương tàn cốt rụi cho ai cả. Địa Tạng có bổn nguyện, bổn hạnh và bổn thệ. Địa Tạng là phương pháp tu xuất phát từ tâm địa của mọi người con Phật. Địa Tạng không phải ai đó đội mão trái bí giờ, cầm cây gậy sắt với cục đá trên tay vậy đâu. Bắt Địa Tạng canh giữ nghĩa địa, bắt Địa Tạng quản lý hũ cốt xương tàn do những người kinh doanh đặt để cưỡng bách. Nhưng sự thật, họ không cưỡng bách Địa Tạng được, vì Địa Tạng là tâm, là Phật tâm thanh tịnh vốn có của mọi người. Bọn nhất xiển đề làm sao cưỡng bách được tâm canh mồ, giữ cốt được? Đó chẳng qua lừa gạt những Phật tử chưa học Phật, nhẹ dạ cả tin thôi. Kinh A-di-đà tụng tiền công rẻ mạt, mỗi lần tụng chỉ vài 300.000 Việt Nam đồng. Kinh Địa Tạng của ta, họ đòi tiền công đắt lắm, mỗi lần tụng phải mấy triệu Việt Nam đồng. kinh Địa Tạng Bồ Tát ta quý hơn kinh A Di Đà điểm nào mà ăn mắc? Vô lý thật, dám phỉ báng A Di Đà Như Lai. Hãy đọc thêm Địa Tạng Bồ Tát phần phụ chánh sẽ biết Địa Tạng Bồ Tát là Bồ Tát thế nào. Tham thiền 43. Địa Tạng Bồ Tát. Địa Tạng là ta, tâm địa ta, địa cầu dày chắc rộng bao la, mượn tâm dụ đất thành tâm địa, thảo mộc hằng xa tự đất ra. Thảo mộc hằng xa tự đất ra, loài chua giống ngọt đất xanh mà. Tâm xanh thiện ác như lai tánh, Địa Tạng là tâm của chúng ta. Địa Tạng là tâm của chúng ta, chơn tâm xuất hiện khắp trời hoa, càn khôn vạn tượng bừng hương sắc, Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua. Phật bảo điềm lành Địa Tạng qua, Phật rằng Địa Tạng hạng thầy ta, ba đời Phật Phật đồng chiêm ngưỡng, Bồ Tát mười phương lễ kính quy. Bồ Tát mười phương lễ kính quy, bởi vì Bồ Tát gốc từ bi, là nơi tích lũy nhân duyên thiện, Địa Tạng phò ai tự giải nguy. Địa Tạng phò ai tự giải nguy, Minh Châu tích trượng bất tương ly, phóng quang soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục á tỳ. Đập vỡ thành môn ngục á tỳ, tâm là đại thánh đại từ bi, bổn tôn Địa Tạng tâm ta đó, Địa Tạng là ta, tâm của ta. Trực chỉ đề cương. Nhìn bằng nhãn quang triết học, người ta có thể thấy triết lý của đạo Phật, chữ Địa Tạng, đọc chánh âm nên đọc Địa Tàng. Địa Tàng là cái kho tàng vĩ đại, ví trái đất, mà con người và vạn vật sanh trưởng, đang sinh hoạt, sống còn trên đó, mượn ý nghĩa rộng lớn, dày dặn, cứng chắc, bao hàm, chở đựng của quả địa cầu mà gọi là Địa Tạng. Chữ địa còn dùng làm ẩn dụ rất quan trọng, tương đối nhiều như Địa Tạng, Địa Mẫu, Thập Địa, Tâm Địa, thậm chí dân gian hóa tâm địa của mình thành ông địa, miệng luôn cười vui toe toét. Kinh Tâm Địa Quán nói: Tam giới chi chung, dĩ tâm vi chủ, năng quán tâm giả, cứu cánh giải thoát. Bất tăng quán giả, cứu cánh trầm luân, chúng sanh chi tâm, do như đại địa, ngũ cốc, ngũ quả, tùng đại địa sanh, như thị tâm pháp, sanh thế, xuất thế, ngũ thú thiện ác, hữu học, vô học. Độc giác Bồ Tát, cập ư Như Lai, dĩ thử nhân duyên, tam giới duy tâm, tâm danh vi địa. Nghĩa là, tâm địa ví cho tâm của mỗi một chúng ta. Vì thế, tâm được ví như địa, gọi là tâm địa. Trong tam giới, tâm là chủ, người hay quán tâm có được giải thoát. Người không quán tâm luôn chịu trầm luân. Tâm chúng sanh ví như đại địa lục cốc ngũ quả, từ đại địa sanh. Tâm pháp cũng thế, sanh ra pháp thế gian và xuất thế gian. Tâm của tất cả chúng ta là chỗ chờ đựng nảy sanh ra vô số điều thiện, và cũng sản sanh ra vô số điều bất thiện. Sanh con người hữu học, cả thành phần vô học. Tâm làm cho con người sống trong cảnh khổ cùng cực, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm cũng đưa con người đến cảnh an vui trong sáng, như cảnh cực lạc, niết bàn, như Thanh Văn Bồ Đề, Duyên Giác Bồ Đề, Bồ Tát Bồ Đề và Vô Thượng Bồ Đề Phật. Do nhân duyên đó, gọi tam giới duy tâm, tâm là tâm địa. Tuyệt đại đa số kinh dùng chữ địa, chuyên chở ẩn dụ này. Kể cả ông địa cười vui toe toét để bán chạy hàng. Đại tạng Bồ Tát là tâm địa ta, địa tạng là ta, tâm địa ta, địa cầu dày chắc rộng bao la, mượn tâm dụ đất thành tâm địa, thảo mộc hằng xa tự đất ra. Địa tạng phò ai tự giải nguy, minh châu tích trượng bất tương ly, phóng quang soi khắp tam thiên giới, đập vỡ thành môn ngục á tỳ. Đập vỡ thành môn ngục á tỳ, tâm là đại thánh đại từ bi, bổn tôn địa tạng tâm ta đó, địa tạng là ta, tâm của ta. Hãy tự tu sửa tâm mình để mình tự hưởng niết bàn an lạc, vì địa tạng là tâm địa của mình vậy. Tham Thiền 44. Nhìn qua tục đế, chịu đựng giờ ni vượt mấy mươi, kiếp người lây lất vậy thôi sao? Lê thê cuộc sống mòn năm tháng, vất vưởng hồn cô vỡ khóc cười. Trực chỉ Đề Cương. Đề cập đến tuổi tác, thiền sư để Trơn Đế qua một bên rồi. Nói tuổi tác là nhìn qua tục đế, nói bằng ý thức đùa cợt với chính mình. Trơn Đế thì không đề cập luận bàn tuổi tác. Từ khi được sanh ra, 1, 2, 3, 7, 10, 15, 20, 30, 50, cho đến 80, 90, 100 tuổi, từ giã cõi đời. Sống khoảng thời gian dài ngắn ấy, gọi là kiếp người. Qua nhãn quang của thiền sư là khoảng thời gian đầy sự chịu đựng lê thê. Vừa vượt qua chịu đựng này, lại tiếp nối ưu tư sầu khổ, thành bại, hơn thua, được mất của sự chịu đựng khác. Tâm sầu bạch phát là chuyện có thật, bởi quá nhiều chịu đựng mà nên. Nếu chẳng may ở vào cảnh nghèo khó, lại phải thiên tai, dịch họa, thì sự chịu đựng khủng khiếp ấy sôi trào, cao đến tận cùng khủng khiếp. Giả sử ai đó có được phần may mắn như tiền tài, sự nghiệp, công danh, đó chẳng qua là liếm được tí mật của năm con ong làm rơi rớt. Giá trị của năm giọt mật ong rơi, thiết tưởng người trí nào cũng hiểu. Suốt quá trình gọi là hưởng thụ ngũ dục lạc, đâu chẳng là không lây lất, đâu chẳng là không chịu đựng. Ngày khép cửa cuộc đời, sực tỉnh, thấy mình chỉ là chiếc hồn cô. Trời là chi? Đất cũng lại là chi? Tiền tài, sự nghiệp, danh vọng cao vút của ta, giờ này chúng ở đâu? Vợ ta, con ta, hỡi những người thân thương nhất của ta, mình anh, giữ được gì? Tham Thiền 45. Cô Hồn. Kinh truyền vạn pháp tổng giai vô, các đảng cô hồn gốc tự mô. Vô ngã vô nhơn hà xứ đáo, tà sư vô thức mị nhơn hồ. Trực chỉ đề cương. Nếu là thầy tỳ kheo tu sĩ Phật giáo, nói nôm na, thầy chùa của Phật giáo Việt Nam, ai ai cũng đều biết cái từ biên kiến trong kiến hoặc. Trong từ kiến hoặc, Phật dạy rằng, thân ngũ uẩn con người, sau khi buông bỏ, ai đó chủ trương, chết là hết, mất trắng, sạch trơn, không còn gì. Đó là ngoại đạo, đoạn kiến. Và ngược lại, ai đó chủ trương còn, còn hồn, còn phách, còn hương linh, còn giác linh, tồn tại thời gian ngắn dài hoặc vĩnh hằng, vĩnh viễn, đó là ngoại đạo, thường kiến. Theo đạo Phật, nói chết rồi, mất trắng, sạch trơn, không phải vậy. Nhưng vấn đề còn là còn cái gì, mất là mất cái gì, còn là còn ra sao? Điều đó không phải phạm vi của bài này diễn giải hết được. Bài thi nhan đề Cô Hồn nhằm nhắn gửi cho mọi người đệ tử Phật rằng cô hồn lang thang vất vưởng, quán chợ, đường quan, chờ những buổi thí xế xô dàn, kiếm ăn nuôi sống là không phải đạo Phật, vì nó sai thực tế, sai lý luận và hoàn toàn sai giáo lý đạo Phật. Không có một tỳ kheo, một pháp sư, thiền sư, một thầy chùa nào cắt nghĩa, giải thích, thuyết minh được. Chỉ có những thành phần không phải đệ tử Phật. Tất nhiên, họ cắt nghĩa theo cái hiểu riêng của họ. Điều đó, nếu có sự thật, chẳng qua cũng chỉ là chuyện duyên sinh như huyễn trên đời này. Đừng hiểu đại thi hào Nguyễn Du viết văn tế thập loại cô hồn theo ý tưởng của những tâm hồn nhẹ dạ cả tin, thích cầu khấn, lễ bái, nhất là tháng 7 âm lịch. Theo đại thi hào Nguyễn Du, nếu ai không trí tuệ sáng suốt, quá đam mê tiền tài, sắc dục, danh vọng, địa vị, cháu con, sự nghiệp, vân vân, hãy coi chừng. Những người ấy đều là những kẻ đã cô hồn, đang cô hồn, chứ không cần phải chờ đến chết rồi mới được thành cô hồn.